Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bà quá ở Sarepta, là người ngoại bang được Đức Chúa Trời chọn để nuôi tiên tri Eli khi trong vùng bị nạn hạn hán suốt 3 năm rưỡi. Với lòng thương người và tính mềm mại, vân phục, dù hoàn cảnh khó khăn, bà đã mở rộng nhà đón vị tiên tri và sẵn sàng chia sẻ với ông phần lương thực cuối cùng trong gia đình mình. Nhờ đó, bà được kinh nghiệm phép lạ của Chúa, đó là bột không hết trong vò và dầu không thiếu trong bình. Và người hầu việc Chúa có nơi tạm trú và có lương thực qua suốt cơn hạn hán. Mọi sự đang tốt đẹp như vậy thì tai họa xảy đến cho người đàn bà quá. Đứa con trai duy nhất của bà bất ngờ bị bệnh và qua đời. Nhìn đứa con chết nằm đó, bà quá nghĩ ngay rằng tiên tri Eli là nguyên nhân gây ra tai họa này. Vì ông là người của Chúa, Chúa biết tội lỗi của bà trong quá khứ, nên đã sai vị tiên tri này đến để trừng phạt bà. Vì nghĩ như vậy, với nỗi cay đắng, đau đớn trong lòng, bà đến hỏi tiên tri Eli: "Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng?" Thông cảm với niềm đau của người mẹ mất con, tiên tri Eli không phản ứng trước lời than trách, cũng không trả lời câu hỏi của bà. Ông chỉ nói vắn tắt: "Hãy giao con nàng cho ta." Người đàn bà quá vâng lời, trao đứa con đã chết vào tay vị tiên tri. Vì bà quá tuyệt vọng, không biết làm gì hơn nữa. Và Kinh Thánh ghi tiếp: "Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường mình. Đoạn, người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao Ngài giáng họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ, mà giết con trai người đi." Trích Các Vui Nhất chương 17 câu 19 và 20. Lời cầu nguyện của tiên tri Eli cho thấy chính ông cũng không hiểu tại sao con trai của người đã đối xử tốt với ông lại phải chết. Chính ông cũng sốc và phải hỏi Chúa: "Chúa ơi, tại sao Chúa giáng họa trên bà quá này là người đã giúp con, cho con có thức ăn và có nơi trú ngụ suốt thời gian qua? Sao Chúa khiến con bà phải chết cách đau thương như vậy?" Sau đó, tiên tri Eli nằm ấp mình trên đứa bé và hết lòng kêu cầu Chúa cứu đứa bé sống lại. Kinh Thánh ghi: "Người nằm ấp trên mình con trẻ 3 lần. Lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó." Tiên tri Eli nằm sấp mình trên xác đứa bé và kêu cầu với Chúa như vậy 3 lần. Điều này cho thấy ông hết sức kêu cầu với Chúa cho người đàn bà quá, để xin Ngài đoái thương bà mà cứu sống con bà. Suốt thời gian tiên tri Eli ở trong phòng, ở trên lầu, cầu nguyện, có lẽ quá phụ Sarepta ở dưới nhà chờ đợi trong nôn nóng và bất an. Nhưng sau đó, một lần nữa bà được chứng kiến phép lạ của Đức Chúa Trời. Chúa đoái nghe lời cầu nguyện của Eli, Ngài nhậm lời cầu xin của ông và ban sự sống trở lại cho đứa bé. Kinh Thánh ghi, Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó và nói rằng, hãy xem, con nàng sống. Trích Các Vua thứ nhất chương 17 câu 22 và 23. Lời vị tiên tri nói thật là một tin vui lớn. Người đàn bà quá vui mừng đưa tay đón tiếp con. Đứa con đã chết mà bây giờ được sống. Chúng ta không thể tưởng tượng được nỗi vui mừng trong lòng bà quá lúc đó. Vì không có gì vui mừng cho bằng khi người thân yêu đã chết được cứu sống lại. Và đức tin trở lại trong lòng bà cách vững vàng, mạnh mẽ. Bà nói với tiên tri Eli, bây giờ tôi nhìn biết ông là người của Đức Chúa Trời và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Lời tuyên bố của bà quá Sarepta cho thấy qua sự sống lại của đứa con trai yêu dấu, bà nhìn biết đấng mà người khách ở trong nhà bà hầu việc chính là Đức Chúa Trời và bà thật sự có đức tin nơi Ngài. Sự tăng trưởng đức tin biểu lộ rõ ràng trong lời nói của người đàn bà này. Khi mới gặp tiên tri Eli, bà nói, tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ông, mà thề tôi không có bánh. Bà không gọi Chúa là Đức Chúa Trời của bà, nhưng nói Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ông. Hàm ý là Đức Chúa Trời của người Israel, không phải là của dân tộc bà hay của riêng bà. Nhưng bây giờ, qua phép lạ con bà được sống lại, bà biết rằng Eli thật sự là tôi tớ của Đức Chúa Trời quyền năng. Những gì ông nói là lời phán truyền của Đức Chúa Trời và những lời đó là thật. Bà hết lòng đầu phục Ngài. Quá phụ ở Sarepta không phải là tuyển dân của Chúa, cũng không nhìn biết Ngài. Nhưng trong chương trình tốt đẹp của Chúa, bà đã được Chúa chọn để giúp đỡ người hầu việc Ngài. Nhờ lòng rộng rãi, nhân hậu, bà được Chúa chọn để dùng trong chương trình của Ngài. Và Chúa cũng bày tỏ quyền năng của Ngài để bà được biết Chúa một cách rõ ràng và đặt đức tin nơi Ngài. Thưa quý vị, câu chuyện quá phụ Sarepta cho thấy Đức Chúa Trời đã đến với một phụ nữ không có gì cả, và đã dùng bà để hoàn thành việc lớn cho Ngài. Chúa yêu thương những người yếu đuối, tầm thường, là người sẵn sàng đến với Chúa để tiếp nhận Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta không xem thường những người nghèo nàn, yếu đuối chung quanh mình, nhưng tìm đến với họ và đưa họ đến với Chúa để họ được Chúa dùng trong công việc Ngài. Sách Các Vua nhất chương 18 ghi tiếp như sau. Cách lâu ngày, trong năm thứ 3, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng, hãy đi ra mắt Ahab, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Vậy Eli đi ra mắt Ahab. Vâng lời Chúa, tiên tri Eli từ giã người đàn bà quá và con trai bà. Bà quá và đứa con trai chắc cũng buồn trước sự chia tay này, vì vị tiên tri ở với gia đình đã được hơn 3 năm và qua ông, Chúa ban cho gia đình này nhiều phép lạ và ơn phước đặc biệt. Chúng ta không biết sau đó tiên tri Eli có liên lạc với bà quá hay có gặp lại bà hay không. Cũng không biết khi tiên tri Eli đi rồi, bà quá và con trai bà sống như thế nào và làm gì. Tuy nhiên, tên của bà và việc bà làm đã trở thành bài học cho hậu thế, vì bà được Chúa Giê-xu nhắc đến sau này. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ trên trần gian, một ngày kia, Ngài đến một nhà hội Do Thái tại thành Nazareth, xứ Galilee, là quê hương của Ngài, để giảng dạy. Những người nghe Chúa giảng đều ngạc nhiên về lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài. Tuy nhiên, vì Nazareth là quê hương của Chúa, nên nhiều người xem thường Ngài. Họ biết Ngài là con của ông Joseph và bà Mary, là những người họ quen thuộc. Và họ biết Ngài đã lớn lên trong thành Nazareth. Vì thế họ không tôn trọng Ngài. Chúa Giê-xu biết suy nghĩ của họ, nên Ngài nói: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình." Và sau đó, Chúa nhắc đến quả phụ Sarepta. Phúc âm Luca chương 4, câu 24 đến 26 ghi lời Chúa Giê-xu phán như sau: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém. Trong Israel có nhiều đàn bà quá. Dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon." Chúa Giê-xu nhấn mạnh, dù trong Israel có nhiều bà quá trong thời gian xứ bị hạn hán, tiên tri Ê-li không được sai đến một người nào, nhưng Chúa sai ông đến nhà một quá phụ ngoại bang, tức quá phụ ở Sarepta, để bà giúp ông, và ông đem ơn phước của Chúa đến với gia đình bà. Chúa Giê-xu nhắc đến người đàn bà quá ngoại bang là người nhờ lòng rộng rãi, hiếu khách, đã được nhận đặc ân của Đức Chúa Trời, có cơ hội tiếp đãi người hầu việc Chúa, và qua đó đã kinh nghiệm phép lạ lớn lao của Chúa ban cho mình. Được Chúa Giê-xu nhắc đến, nên bà quá Sarepta trở nên một nhân vật quan trọng, đáng cho người đời sau ghi nhớ. Sau đó, Chúa Giê-xu cũng nhắc đến một người ngoại bang khác nhận được ơn đặc biệt của Đức Chúa Trời, đó là tướng Na-a-man của Syri. Chúa nói, trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc bệnh phung, song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Syri mà thôi. Trích Luca chương 4, câu 27. Và Kinh Thánh ghi, ai nấy trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Những người nghe Chúa Giê-xu giảng đã nổi giận vì Chúa nói rằng người Si-đôn, người Si-ri là những người không phải tuyển dân của Chúa nhưng được Đức Chúa Trời sử dụng trong chương trình của Ngài và được Chúa ban phước, ban phép lạ cho họ. Thật ra Chúa Giê-xu chỉ hàm ý rằng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời không thiên vị một người nào hay dân tộc nào. Ơn cứu rỗi đó ban cho bất cứ người nào, bất cứ dân tộc nào bằng lòng lấy đức tin tiếp nhận. Tức là nhận rằng Chúa Giê-xu là chân lý, là sự sống, là con đường cứu rỗi duy nhất đưa con người đến với Đức Chúa Cha để nhận được sự sống đời đời. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nguyện xin Chúa ban phước trên quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội được học hỏi, chia sẻ với nhau những điều cần yếu cho việc xây dựng gia đình và vun đắp đức tin cho những đứa con yêu quý Chúa ban cho chúng ta. Để hướng dẫn con về mặt đức tin cách kết quả, chúng ta cần biết các em có nhu cầu gì và cần được hướng dẫn như thế nào. Chúng tôi đã trình bày đặc điểm của các em nhỏ ngày nay qua các bài trước như sau. Đặc điểm thứ nhất, trẻ con ngày nay sử dụng kỹ thuật hiện đại trong việc thông tin và học hỏi. Đặc điểm thứ hai, các em biết quá nhiều về thế giới của người lớn, nên không ngây thơ, vô tư như trẻ con trong các thế hệ trước. Thứ ba, các em cũng không bén nhạy trước những khổ đau của con người. Đặc điểm thứ tư, các em không thân thiết với bạn bè như trẻ con những thời trước. Và đặc điểm thứ năm, tâm trí các em thường căng thẳng vì những đòi hỏi trong việc học, trong đời sống hay trong gia đình. Đến nhà thờ, các em thiếu nhi lắm khi cũng cảm thấy căng thẳng. Vì thế, khi dạy lớp Kinh Thánh thiếu nhi để các em nhỏ không bị tinh thần căng thẳng, chúng ta cần cố gắng thế nào để các em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng? Chúng ta tạo cơ hội cho các em sử dụng các giác quan, tức là được ngắm, nhìn, nếm, ngửi, sờ vào những sự vật liên quan đến bài học mà chúng ta dạy. Ngoài ra, thầy cô giáo cũng nên dành thời giờ tạo tình thân với các em và cho các em cơ hội tạo tình thân thương với nhau. Người dạy cần tạo cho lớp học có không khí vui tươi, nhẹ nhàng, đừng quá nghiêm trang, nặng nề. Giờ học cần có những sinh hoạt linh động để các em được hoạt động, được dùng đến sức lực, để không cảm thấy khó chịu vì phải ngồi yên một chỗ quá lâu. Thầy cô cũng nên dành thời giờ đọc sách hay kể chuyện cho các em nghe. Chúng ta kể những chuyện các em thích nghe và cần nghe để học hỏi. Kể những chuyện dễ hiểu, thích hợp với lứa tuổi và tầm hiểu biết của các em. Chúng ta cũng cần quan tâm để biết các em thiếu nhi đang suy nghĩ hay lo lắng điều gì. Chúng ta nói cho các em biết và bày tỏ cho các em thấy rằng Chúa rất yêu thương các em. Khi dạy các em nhỏ, nhớ sử dụng âm nhạc. Âm nhạc có một ảnh hưởng rất lớn đối với thái độ và suy nghĩ của các em thiếu nhi. Chúng ta có thể cho các em nghe nhạc ở nhà, ở trường, trong nhà thờ. Cho các em nghe nhạc buổi sáng khi thức dậy, khi đi học về, khi các em bước vào lớp, cũng như khi các em học xong và ra về. Khi đi ngủ, các em cũng có thể nghe những bài thánh ca thiếu nhi. Âm nhạc có thể giúp các em vui vẻ, hăng hái, cũng có thể làm vơi đi những buồn phiền lo lắng trong lòng. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ là các em nhỏ cũng như người lớn cũng cần có những lúc yên tĩnh để tâm trí được nghỉ ngơi. Một đặc điểm khác nữa của trẻ con ngày nay là các em lo sợ nhiều điều. Trẻ con ngày nay có nhiều nỗi lo sợ trong lòng. Khi nghe hoặc xem tin tức hàng ngày, thấy những tai nạn xảy ra chung quanh, các em dễ lo sợ. Sợ chết, sợ bị tai nạn, sợ mình bị những chứng nan y không có thuốc chữa. Đến trường thì các em sợ bạn trêu chọc, bạn không thích, không chơi với mình. Trẻ con rất cần bạn, vì thế thường bắt chước bạn để không bị bạn loại bỏ. Các em cũng sợ bị chê là ngu dốt nhút nhát. Các em sợ thầy cô giáo, sợ vị hiệu trưởng, sợ công an, cảnh sát, vân vân, là sợ những người có thẩm quyền. Một số em thì sợ đi bác sĩ, nha sĩ vì sợ bị đau, sợ chích thuốc. Các em cũng sợ cho tương lai, sợ những thiên tai xảy ra cho mình. Nhất là khi các em thấy những điều này xảy ra ở những nơi khác trên thế giới hay xảy ra gần nơi các em ở. Cũng có những em nhỏ ngày nay không tin cậy người chung quanh vì những người đó đã làm tổn thương các em về mặt tinh thần, tình cảm hay thể xác. Những em sống trong gia đình cha mẹ không hòa thuận với nhau nhưng xung đột với nhau thường xuyên, còn có thêm một nỗi lo sợ nữa là sợ cha mẹ mình sẽ ly dị nhau. Cũng có những em sợ cha mẹ, nhất là sợ cha vì cha quá nghiêm khắc. Nhiều em khi ở nhà một mình không dám đến gần nói chuyện với cha, không dám ở gần bên cha. Các em cũng sợ mình sẽ làm những điều sai hỏng, sẽ thất bại, sẽ không học giỏi và sẽ bị la mắng hay đánh đòn. Cũng có những em có hiểu biết không đúng về Chúa nên sợ Chúa trừng phạt lỗi lầm của mình. Nhưng cũng có những em không sợ Chúa và không sợ ai cả. Đây là những em rất khó hướng dẫn vào khuôn khổ và kỷ luật. Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh có sức mạnh giúp chúng ta được bình an, không sợ hãi. Khi dạy các em thiếu nhi, chúng ta cần trích những câu Kinh Thánh đó để cho các em thấy Chúa thông cảm với nỗi lo sợ của các em. Và nếu các em nương cậy Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, Chúa sẽ ở bên cạnh, gìn giữ và ban bình an cho các em. Chúng ta có thể dùng Kinh Thánh cho các em thấy và biết rằng Chúa biết rõ các em, Chúa yêu thương các em và Ngài sẽ gìn giữ bảo vệ các em trong mọi hoàn cảnh. Các em cần biết rằng Đức Chúa Trời mà các em tin cậy là đấng toàn năng, yêu thương và Ngài có chương trình tốt đẹp cho tất cả những ai kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Bộ sách Thi Thiên trong Cựu Ước có nhiều thi thiên giúp chúng ta được bình an trước những điều sợ hãi trong đời sống. Chúng ta có thể đọc cho các em nghe, chẳng hạn như Thi Thiên 23 câu 4. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Thi Thiên 27 câu thứ nhất thì ghi: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Thi Thiên thứ 34, câu 4 và câu 17 ghi như sau: Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Thi Thiên thứ 91 là bài thơ dạy rằng người nào nhờ cậy nơi Chúa hằng hữu sẽ được bình an vô sự. Khi thấy các môn đồ bối rối vì Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ đi về cùng Đức Chúa Cha, Chúa đã an ủi môn đồ những lời sau: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Trích Phúc Âm Văn chương 14 câu 27. Thưa quý vị, những câu Kinh Thánh này và nhiều câu khác nữa là lời Chúa dành cho chúng ta khi gặp điều lo lắng, sợ hãi. Những câu này dễ hiểu nên chúng ta có thể đọc cho các em nghe và khuyến khích các em học thuộc lòng để nhớ rằng Chúa là đấng toàn năng và yêu thương. Ngài luôn luôn ở bên cạnh, gìn giữ, bảo vệ và ban bình an cho những ai nhờ cậy Ngài. Không những hay lo sợ, các em nhỏ ngày nay cũng có nhiều lý do để buồn giận. Các em giận vì cha mẹ quá bận rộn với công việc, không có thì giờ ở gần chăm sóc các em. Các em giận thầy cô giáo hay người lớn trong gia đình la mắng các em nặng lời hay đánh đòn các em vô lý. Có em giận vì bị người lớn xem thường, vì các em nhỏ không dám nói lên điều mình muốn hay mình cần. Có em thì giận bạn, giận thầy đối xử không tốt, không công bằng với các em. Có em giận vì quá cô đơn trong gia đình. Đây là điều thường thấy ở những em trong gia đình có ít con và cha mẹ đi vắng suốt ngày, suốt tuần. Vì vậy, dù bận rộn với những trách nhiệm quan trọng trong sở làm, trong hội thánh, là cha mẹ, chúng ta cần quan tâm đến con cái, dành thì giờ cho con. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Và trong một thư khác, Phao-lô lại viết, hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 21. Thưa quý vị, là cha mẹ không ai cố tình làm cho con cái buồn giận. Nhưng phải nhận rằng nhiều khi vì đối xử không công bằng với các con, thương đứa này ruồng bỏ đứa kia, hoặc la mắng con quá đáng, không thông cảm với những khờ dại vụng về của con, hoặc khi cha mẹ hứa với con nhiều điều mà không giữ lời hứa. Đó là những lúc chúng ta làm con buồn giận. Con cái, nhất là các em nhỏ, không thể tránh khỏi lầm lỗi. Vì vậy, các em cần được cha mẹ thông cảm, yêu thương và nhất là tôn trọng các em, ngay cả khi phải áp dụng kỷ luật để sửa dạy các em. Chúng ta cần làm gì để giúp cho những đứa con nhỏ đối diện với nỗi buồn giận trong lòng? Tác giả Art Murphy trong quyển sách tựa đề Đức tin của con trẻ đề nghị những điều sau đây. Khi con chúng ta có điều buồn giận, trước hết các em cần nói ra điều buồn giận đó, chứ không nên che giấu hay đè nén trong lòng như không có chuyện gì cả. Chúng ta cần cho con biết rằng con có thể nói thật mình giận ai, giận chuyện gì mà cha mẹ và những người liên hệ trong gia đình cũng như trong hội thánh vẫn yêu thương các em. Hơn nữa, khi giận, thay vì bực bội đập phá làm hư đồ đạc hay đập đầu vào gối vào tường, chúng ta dạy các em nên đi ra ngoài sân, chạy nhảy, chơi banh để cơn giận được giải tỏa. Chúng ta cũng cần cho con biết khi giận ai hay giận về điều gì, các em nên cầu nguyện với Chúa và tìm sự an ủi từ nơi Chúa. Chúng ta cũng dạy cho con biết rằng Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng lời Chúa dạy chúng ta không nên quá nhạy giận và phải kiềm chế cơn giận để không có những hành động thiếu khôn ngoan gây tai hại. Lời Chúa dạy chúng ta không nên giận cho đến khi mặt trời lặn, tức là không giận cho đến ngày hôm sau. Lời dạy này như vậy. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Tuy nhiên, thưa quý vị, điều quan trọng nhất để dạy cho con cái kiềm chế sự giận dữ của các em là các em cần nhìn thấy gương cha mẹ và người lớn chung quanh các em kiềm giữ cơn giận của chính mình. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đặc điểm của các em nhỏ thời nay. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe lời.